Kính mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tối nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, tối hôm qua sau giờ sinh hoạt ở chùa thì Pháp Hòa với mấy thầy lên Tây Thiên. Khoảng chừng 1 giờ rưỡi Pháp Hòa đang ngồi trong phòng đọc sách. Thầy Đức Tạng qua gõ cửa: "Sư phụ ơi, ở ngoài chỗ Quan Âm có cực quang Northern Lights, nhưng mà ngày hôm qua nhẹ thôi. Thì lúc mà ra thì mờ lắm. Đứng một hồi thì bắt đầu dần dần sáng lên, và cái cực quang move đi từ cái phía Đức Quan Âm đi thẳng qua bên chánh điện rồi từ từ xa. Mấy thầy nghĩ rằng sẽ có cực quang nữa, cho nên mấy huynh đệ ngồi đốt lửa hứng xương. Tao thấy hình như tới 2 giờ mấy mới vô đó. Hôm nay Phó Hòa với mấy thầy mới về lại chùa, bây giờ mình chuẩn bị sinh hoạt tiếp. Tối nay mình học tiếp Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân với chủ đề là Báo Ân Rộng Lớn, kỳ thứ 31. Chúng ta đang ở trong phẩm thứ 8, phẩm Ubali. Quý vị nào có quyển kinh xin mở trang 440. Mình còn có một chút xíu nữa là sẽ hết cái phẩm này và để bước sang phẩm cuối của bộ kinh này. Nếu quý vị mở được trang 440 đó, thì mình sẽ thấy cái chỗ Ubali hỏi. Thấy không? Ubali hỏi. Tuần rồi mình học xong đoạn đó rồi, bữa nay mình học tiếp đoạn này. Trong kinh thường nói, một Đức Phật ra đời độ cho 90 na do tha chúng sanh vào vô dư niết bàn. Nay lại nói vô số A Tăng Kỳ chúng sanh là nghĩa thế nào? Có nghĩa là có đã nói rằng á, một Đức Phật ra đời thì độ cho 90 na do tha. Na do tha là cái gì? Tiếng Phạn á, đây là cái chữ phiên âm từ tiếng Phạn là Navuta. Navuta mà mình âm là na do tha. Mà na do tha là một con số nhiều ở trong 10 cái số nhiều mà người Ấn Độ dùng. Thí dụ người Ấn Độ có thể xài nè: vô số, vô lượng, vô biên, bất khả tư, bất khả nghị. Đó là những con số nhiều mà người Ấn Độ sử dụng. Mà nó có tổng cộng là 10 loại như vậy, 10 cái chữ như vậy để nói lên số nhiều. Thì ở đây á, na do tha là 1 triệu hay là 10 triệu? Phải không? Mà ở đây nói là 90 na do tha tức là nhiêu? 900 triệu. Tức là mình cho là bây giờ thí dụ mình cho là một na do tha là 1 triệu đi, mà 90 na do tha tức là 90 triệu. Mà nếu mình nói là một na do tha là 10 triệu thì nhân cho 90 na do tha như vậy là 900 triệu. Như vậy là cho dù là 100 triệu hay 1.000 triệu hay là 900 triệu thì nó vẫn là một con số có hạn lượng. Nó là một Đức Phật ra đời độ cho 90 na do tha. Nhưng mà sao ở đây lại nói rằng á, lại nói là A Tăng Kỳ. Vậy thì con số A Tăng Kỳ là gì? A Tăng Kỳ nghĩa là vô số, đếm không hết. Ở trên cho dù là nhiều, nhưng mà số nhiều này vẫn còn là một con số, như là 90 hay 100. Nhưng mà hễ mà nói tới A Tăng Kỳ thì vô số. Hai cái lý nó mâu thuẫn. Một Đức Phật ra đời thì độ cho 900 triệu chúng sanh. Rồi lại nói rằng một Đức Phật ra đời độ cho vô số chúng sanh đếm không hết. Ở trên thì nói là có số lượng, dưới này thì nói là vô số. Nghĩa là sao? Hỏi vậy đó, Ngài Ubali hỏi vậy đó. Đức Phật trả lời: trong kinh nói một Phật ra đời độ 90 na do tha chúng sanh là chỉ nói nhờ Phật mà từ ấy chúng sanh được độ. Còn có những chúng sanh hoặc nhờ Phật mà được độ, hoặc nhờ các đệ tử của Phật mà được độ, hay nhờ giáo pháp của Phật mà được độ. Cho nên nói 90 ức na do tha chúng sanh là chỉ do nhờ chính Phật mà được độ. Nói tóm lại, một Đức Phật thì đúng độ cho 900 triệu người, nhưng cộng chung đệ tử Phật, Đức Phật, đệ tử Phật, hoặc là nhờ giáo pháp, tất cả những cái đó thì gọi là vô số. Bây giờ mình nói ví dụ đi. Ví dụ như thời Đức Phật á, Đức Phật độ cho 5.000 thầy tỳ kheo. Mình nói ví dụ vậy đi. Rồi bây giờ sau khi Phật mất rồi thì 5.000 người này á phổ rộng ra độ, người độ được vài trăm vài ngàn, thì cộng lại cho tới giờ phút này thì sao? Vô số. Cho nên nói vô số là nói nè, nói là nói chỉ nhờ Phật từng ấy mà độ, mà Phật độ. Còn những chúng sanh hoặc nhờ Phật mà được độ, hoặc nhờ các đệ tử mà Phật được độ, hoặc nhờ giáo pháp của Phật mà độ. Có nhiều khi người ta đâu có phải trực tiếp gặp một thầy nào đâu, ta nhờ ta đọc được bài kinh, ta nhờ ta đọc nghe được bài giảng ta thấu. Đó là nhờ giáo pháp mà được độ. Cho nên nói tóm lại, hoặc nhờ Phật, nhờ đệ tử hay nhờ giáo pháp mà vô số A Tăng Kỳ chúng sanh đã được độ vào Niết Bàn. Chư Phật ba đời đều có ba việc giống nhau, nhưng cách độ sanh đắc giới thì khác nhau vậy. Chư Phật ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, vị nào ra đời cũng có ba việc làm giống nhau thôi. Đó là gì? Khuyên chúng sanh bỏ tất cả điều ác, làm tất cả điều lành, cứu giúp tất cả mọi người. Mà đó là mình nói cái nghĩa đó, chứ còn nói đúng chữ là gì? Nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới. Mình tu các giới á, thấy không? Và dù bất mấy trăm giới không cần biết, nhưng mà tất cả các cái giới mà chúng ta thọ và chúng ta nhận, chúng ta tu, nó không ngoài ba việc. Giới để làm gì? Giới để giúp cho mình bỏ tất cả cái ác. Mà nhờ mình giữ giới cho nên mới bỏ ác được. Không giữ giới không bỏ ác được. Ví dụ như bây giờ á, nhờ mình giữ giới không sát sanh nè, cho nên mình mới giữ giới gì? Giữ giới không giết. Nhờ mình giữ giới không trộm cắp, cho nên mình không có lấy đồ của người ta. Phải không? Nhờ mình giữ giới không có nói dối, cho nên chuyện gì có nó có, chứ không có đặt điều đặt chuyện. Nhờ mình giữ giới là không có mà phải khuyên giải người ta, chứ không có đâm thọc cho người ta gây gỗ. Nhờ có giữ giới đó, mình thọ giới đó, cho nên mình mới bỏ được cái ác. Thì cái giữ giới đó nhà Phật gọi là gì? Nhiếp luật nghi giới. Nhiếp tức là mình thu nhiếp, mình gìn giữ đó. Luật nghi tức là những giới pháp. Thì nhờ có giữ giới mà bỏ được cái ác. Cho nên cái câu mà mỗi lần mình ăn cơm, mình hay bưng chén cơm lên, mình ăn ba miếng cơm lạc trước đó, thì khi mình miếng đầu tiên mình nói là sao? Nguyện không làm điều ác. Nguyện không làm điều ác là mình nói rõ. Còn mình nếu nói luật giới là gì? Nhiếp luật nghi giới. Sau đó mình ăn muỗng thứ hai mình nói là sao? Nhiếp thiện pháp giới. Bỏ ác rồi chưa đủ, phải làm lành. Thì cái nhiếp thiện pháp giới đó, thì cái nguyện làm tất cả lành, thì cái câu thứ hai trong nhà Phật nói là sao? Nhiếp thiện pháp giới. Cái gì mà là thiện pháp? Nó là pháp lành, phải gìn giữ, phải thu nhiếp, phải gom lại để mà giữ. Rồi cái cuối là gì? Nhiêu ích hữu tình. Chữ nhiêu ích là làm lợi cho mọi người. Như ích hữu tình giới. Mà như ích hữu tình giới là mình thay nói là sao? Nguyện độ tất cả chúng sanh. Bây giờ tất cả các cái mình giữ bao nhiêu giới không cần biết, không ngoài tam tụ tịnh giới. Ba cái câu này nè, ba cái câu này gọi là tam tụ tịnh giới, là ba cái nhóm giới thanh tịnh mà tất cả phải tu. Bây giờ 250 giới, 348 giới, 58 giới của Bồ Tát xuất gia, rồi 6 giới trọng, 28 giới khinh của hàng cư sĩ, cũng không ngoài ba câu này: nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới. Cho nên nếu mà nói là đi thọ Bồ Tát giới, thọ gì? Thọ ba cái đó đó. Anh làm Bồ Tát, anh thọ giới Bồ Tát mà mỗi ngày anh chỉ hại người ta không à, anh không có nói gì lợi cho người ta hết, anh không phải Bồ Tát. Chẳng những thấy chúng sanh mà người ta khổ đau hay người ta hiềm khích người ta, mình phải nói làm sao để cho mọi người phải thương yêu người đó nữa. Chứ có đâu mà còn đi rỉ tai nói xấu người ta nữa, không phải Bồ Tát. Thậm chí còn nói đừng chơi với người đó, đừng nhờ người đó xấu thế này thế kia, không phải Bồ Tát. Bồ Tát là thấy một chúng sanh ghét người kia đau lòng. Đau lòng tại sao? Trời ơi, sao sống nay chết mai mà họ chưa ý thức, họ còn ghét bỏ lẫn nhau. Mình phải tìm mọi cách hàn gắn, mình phải tìm mọi cách để khơi cái thiện nơi lòng họ. Nếu mà lỡ cái tâm họ xấu, mình phải làm sao khơi cái thiện lên. Cái đó mới đúng là tinh thần của Bồ Tát và đúng là đệ tử chân chánh của Phật. Cho nên nói rằng ba đời chư Phật đều có ba việc giống nhau. Đó là gì? Khuyên chúng sanh bỏ ác, khuyên chúng sanh làm lành, khuyên chúng sanh cứu tế cho người. Thấy không? Chư Phật ba đời đều có ba việc giống như, nhưng mà cách độ sanh đắc giới khác nhau. Tại vì sao? Chúng sanh ương ngạnh, chúng sanh mềm mỏng, đủ dạng chúng sanh hết. Cũng giống như tất cả các bác sĩ đều cùng một mục đích là chữa trị bệnh nhân, như mỗi người mỗi cách. Mỗi người mỗi cách. Một mà có bác sĩ thì chuyên cho thuốc, còn có bác sĩ là phải làm sao? Phải đã thông kinh mạch rồi cho uống thuốc. Tức là cái người đó họ chưa thông máu huyết, họ chưa thông tất cả những cái trong người, họ chưa thông, phải đã thông đã rồi cho uống thuốc. Cho nên chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai không có làm việc khác. Cho nên tức là bây giờ hàng bao nhiêu triệu năm sau Phật Di Lặc có ra đời, Phật Di Lặc ra đời cũng làm việc đó thôi à. Cũng làm sao khuyên chúng sanh. Tại vì sao? Trên thế gian này không có cái gì, tất cả mọi thứ, thí dụ một cái cây đi, mình mà thương cây đó là mình chăm sóc. Mình không thương nó thì mình làm gì? Bỏ phế. Còn mình ghét nó thì làm gì? Tưới nước sôi cho nó chết. Có cái cây thôi mà đôi khi mà mình còn đói vậy mà. Bây giờ hãy nói chúng sanh muốn cái ác có thể hiện liền. Dù là loài vật, loài người hay loài cỏ cây, mình cũng có cách mình đối với nó. Cái bàn để vậy đó, mình đi muôn đời không đụng, bữa nào đụng cái loại đá cái bàn, vô duyên nằm đây tao đụng. Bình thường nó nằm đó, mình đi đâu sao đâu, mà bữa nay mình đụng nó mình lại đánh nó. Ubali hỏi: các loài chúng sanh và phi chúng sanh đều được thọ thụ ác luật nghi giới không? Phật đáp: chỉ có chúng sinh mới được thụ ác luật nghi giới, còn phi chúng sanh không được thụ. Thụ tức là gì? Thọ nhận. Mình còn chúng sanh là mình còn có hình tướng, cho nên mình phải thể hiện được cái ác. Còn những loài đó họ không có hình tướng, họ không thể hiện được cái đó. Nói cách khác, chỉ có các loài có thể giết hại được thọ giới, còn loài không thể giết hại thì không được thọ. Mình phải thọ một cái giới là bỏ tất cả ác. Nói theo danh từ Phật học mà luật giới đó gọi là gì biết không? Cái mà bỏ ác á, luật giới gọi là chỉ trì. Chỉ trì, mấy thầy học luật nhớ mấy chữ đó. Chỉ là dừng, trì là giữ. Phải giữ cái việc đừng làm, đó là đừng làm ác. Còn nếu mà việc thiện cần nên làm gọi là tác trì. Phải làm việc, chữ tác là làm, chữ trì là giữ cái việc cần làm, đó là làm thiện. Mình tu của mình, thật ra sống trên đời này bất luận tôn giáo nào, không riêng đạo Phật, ai cũng muốn khuyên mình chỉ trì và tác trì hết. Nên giữ cái điều không làm ác, nên giữ cái điều cần làm thiện. Nhưng mà đối với luật giới đạo Phật rõ ràng lắm, chi tiết lắm. Tại sao? Tại vì chúng sanh mình sống á, có nhiều khi mình bỏ được cái ác thô mà mình chưa bỏ được cái ác vi tế. Vì vậy mà Đức Phật là cái người mà có lòng từ bi vô cùng, mà có trí tuệ siêu việt, cho nên Ngài nói với mình coi chừng cái đó, cẩn thận cái đó. Để làm chi? Để muốn mình thành tựu một con người hoàn toàn giác ngộ. Cho nên đó, nghiệp đâu phải một đời mà dứt sạch nghiệp ba kỳ. Không phải một đời mà ba a tăng kỳ. Hỏi chỉ có con người, chỉ có chúng sanh mới được thọ một cái điều gọi là đừng làm ác không? Gọi là gọi là thụ ác luật nghi giới. Đức Phật mới nói là chỉ có chúng sanh còn giết mới cần thọ. Ví dụ mà giữa con người với con người cần thọ lắm đó. Có nhiều khi mình không giết người ta, mình không, tại vì bây giờ nó có cái luật nó chế mình, là gì biết không? Đó là giết người ở tù. Cho nên là mình mới gọi là giữ đó. Thử giờ thế giới này, mình nói ví dụ thế gian này mà không có cái luật giết người ở tù coi. Mình chết như rạ vậy đó. Tại vì không ưa là giết à. Rồi thử bây giờ với thế giới này mà gọi là đánh người ta là phải bị ở tù coi. À, bị thưa coi. Là mình cũng đánh người ta sẵn sàng. Tại vì cái cơn nóng giận mình lên là thôi. Đừng nói người đời, người tu mà đôi khi nóng quá còn cùng cung tay muốn bụp rồi đó. Nói một cách khác là chỉ có các loài có thể giết hại được thụ ác giới, còn loài không thể giết hại thì không được thụ. Chữ không được thụ đó là không cần thiết. Nhưng cũng có thể nói chúng sanh hay sát hại, hay chúng sanh không thể giết đều được thọ giới. Ví dụ mình nói mình xuất gia rồi thì đời nào giết nữa mà phải thọ giới. Thôi, tuy anh là xuất gia nhưng mà thủy chung chúng sanh vẫn chúng sanh. Phải không? Thọ đi cho bảo đảm chắc ăn, không vi phạm. Chẳng hạn như người đồ tể giết dê, thường mang lòng giết chóc, ý lúc nào cũng nghĩ đến giết, việc giết dê. Giả sử có người ở cõi nhân gian hay cõi thiên không làm nghề giết chóc, nhưng vì phải lưu chuyển trong vòng thụ sinh, cũng có khi phải đọa làm dê, làm kiếp dê, cho nên hết thảy chúng sanh đều có thể thụ ác giới. Tức là thụ ác giới không có nghĩa là mình thọ giới ác, mà mình thọ cái giới dừng cái ác. Đức Phật đưa một cái ví dụ là như người đồ tể, người giết thì người ta còn suy nghĩ tới, còn mình không có mắc chi. Nhưng Đức Phật nói mình vẫn còn lòng vòng trong cõi luân hồi, cho nên thôi thọ. Cho nên hết thảy chúng sanh đều có thể thụ ác giới. Trong 12 ác luật nghi cũng vậy. Bây giờ nó là 12 ác luật nghi là gì? Một, nghề đồ tể. Tức là mình làm cái nghề giết mấy con vật bán đó. Nhưng mà mình giết này là mình không phải mình ra thịt nó, mà mình ví dụ nguyên con heo mình thọc cho nó, mình làm cho nó chết, con bò rồi vậy đó. Nghề bán nem. Ở ngoài Bắc người ta gọi là nem trạo. Nem trạo là gì biết không? Là thịt sắc nhỏ ra đó. Thịt mà suy diễn ra là thịt sắc nhỏ là nem trạo. Cho nên ở trong này gọi là nghề bán nem. Còn nếu mà mình dịch ở một cái chỗ khác gọi là nghề sắc thịt. À, người kia là cái người ở trên là người giết nguyên si, nguyên con. Còn mình đây là ra thịt. Nghề nuôi heo, tiếng Hán gọi là dưỡng trư. Nuôi gà, dưỡng kê. Thật ra đây là nói trong cái việc gọi là nếu mình gọi là thuần túy ở trong cái mặt giữ giới, Còn đứng trên phương diện gọi là thế gian đó, mình còn làm ăn, còn phải nuôi chăn để cuộc sống, thì cái đó nó khác nữa. Ở đây là đứng trên phương diện bỏ cái đó, đó để tránh tuyệt đối cái tâm niệm sát đó, thì Đức Phật dạy kỹ thôi. Còn đức còn chúng ta là còn thí dụ như những người mà còn sống trong thế gian vì mưu sinh, vì cuộc sống, thì cái đó ở cái mặt thế tục mà nói, bắt cá săn bắn bẫy chim, bắt trăng bẫy rồng. Bẫy rồng này là hồi xưa là người ta luyện bùa chú để người ta điều khiển. Làm nghề coi ngục tức là cai tù á. Ví dụ như ở trên này thì mấy cái làm mấy nghề này thì á, thí dụ mình nuôi con gà, thiện gà thì nó mổ gì, nó mổ con trùng nó ăn, thí dụ vậy đó. Mà mình nuôi cá hay mình đi săn bắn, tất cả những cái, tại vì sao? Tại vì khi mình có khởi lên mình muốn giết nó là trước khi mình đi tới hành động là gì? Tâm niệm khởi cách. Thấy không? Rồi làm nghề cai tù là mình phải đánh đập tù nhân, làm giặc cướp, làm nghề giặc đánh giặc mướn. Đánh giặc mướn là gì biết không? Đi đâm thuê chém mướn á. Là mình đánh có nhiều người ta muốn đánh ai mà ta không có làm được, ta mướn mình làm. Đó là 12 nghề ác luật nghi. Như người làm nghề nuôi tầm cũng là người không xa lìa được ác luật nghi. Có ba thời xả ác luật nghi giới, tức là ba cái trường hợp mà mình xả cái giới này. Một là lúc chết. Lúc chết thì thôi hết rồi, đâu mình người chết đâu còn sát sanh trộm cắp tà dâm gì nữa đâu, không còn. Cũng giống như Pháp Hòa kể câu chuyện, mà chuyện thỉnh Pháp Hòa cũng hay kể mà chuyện có thật á. Ông cụ kia, ông từ nhỏ tới lớn thì ông không có chịu quy y gì hết trơn á. Về già sắp mất rồi, người nhà khuyên rồi ông cũng thấy thôi mình cũng sắp mất rồi, giờ tự nhiên cũng muốn hướng tâm vậy á. Cái ông mới đồng ý quy y, mời quý thầy vô làm lễ quy y cho ông tại bệnh viện á. Cái nói đọc ba quy y xong cái truyền giới. Cái phần truyền giới hỏi giới thứ nhất là không giết người hại vật, cụ có thể giữ được không? Ông cũng ráng, ông nói dạ được. Qua giới thứ hai không trộm cắp cũng dạ được. Qua giới thứ ba nó không tà hạnh cũng giữ được không? Kỳ nào ông không có trả lời dạ được, ông nói trời ơi trời, sắp chết tới nơi còn làm ăn gì được nằm mới giữ. Thì cái đó là giống như gì? Giống như là cái trường hợp là mình một cái người là chết rồi là dở thể hết. Cho nên á, cái quy y hương linh á, khi mình quy y hương linh cũng vậy, mình chỉ quy hương linh là quy tam bảo. Hương linh chết rồi đâu, họ đâu có thể hiện được chữ giết người hại vật, ăn cắp ăn trộm tà dâm nói dối gì đâu, cho nên khỏi truyền ngũ giới, chỉ cần tam quy thôi. Cho nên một là lúc chết, thấy không? Xả cái ác ra, mình không có bị cái ác nó hoành hành nữa là gì? Khi mình chết. Thứ hai là gì? Ngay lúc mà mình thọ luật nghi, tức là cái lúc mình thọ cái giới đó, là bỏ ác rồi. Thứ ba là gì? Thứ ba là lúc thọ tam quy. Vậy ba trường hợp mà mình bỏ ác, một là mình chết, còn hai là hai cái trường hợp là lúc mình thọ giới và lúc mình quy y. Thời thứ nhất bỏ được ác giới, tức là khi mình chết là bỏ được ác giới, phải không? Thời thứ hai và thứ ba là được cái thiện giới. Tại sao vậy? Tại vì khi mình thọ tam quy và ngũ giới, thì ngay cái giờ phút mình thọ năm tam quy và năm giới là mình bỏ cái ác thì mình được cái gì? Được cái thiện. Ngay cái lúc đó mình thọ thiện rồi. Cho nên gọi là thời thứ hai và thứ ba thì được thiện giới. Ubali hỏi: khi người ta làm ác giới thì lúc nào mất thiện giới mà được ác giới? Được đây là nhận đó. Thế là Ngài Ubali hỏi rằng khi mà người ta làm ác giới đó thì khi nào mới mất cái thiện giới mà lại được cái ác giới? Đức Phật nói: lần đầu tiên. Phật đáp: lần đầu tiên nói tôi là người đồ tể thì bỏ mất thiện giới. Tại vì nếu mình tuyên bố tôi là người giết thì là mất thiện giới rồi, lại được cái ác giới. Thứ hai và thứ ba, tôi là người đồ tể, lặp lại tôi là người đồ tể, tôi là người đồ tể, thì liền thành ác giới. Lần đầu mình nói mình mất cái thiện thôi, nhưng mà hai lần sau mình nói là ác nó thành. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Pháp Hòa nói trời tôi tức cái người đó quá, chắc tôi đánh nó quá. Mình nói cái đau câu xấu đó thôi là cái thiện nó mất, cái tâm thiện nó mất. Nhưng mà khi mình nói nữa, trời tôi phải đập cho nó chết, tôi phải, tức là khi mình lặp lại, lặp tới, lặp lui ít nhất 2-3 lần cái điều xấu, thì ngay giây phút đó cái ác đốt đầu nó, mình tiếp nhận cái ác. Còn khi mình khởi lần đầu mất cái thiện. Nói cách khác, ngay lúc, tức là tùy cái lúc, tùy lúc bỏ thiện giới mà được ái giới. Hãy giây phút nào mình bỏ cái thiện giới ra thì cái gì nó xâm nhập? Ác giới nó xâm nhập. Nói cách khác, tùy lúc bỏ thiện giới mà được ác giới. Nếu người tu thiện giới tuy chưa nói mình là đồ tể, nhưng vì lợi, tham lợi cùng với đồ tể làm việc giết hại, thì lúc ấy cũng phạm thiện giới rồi. Tuy mình không phải là người đồ tể, nhưng mình ham, mình hợp tác, thì mất thiện giới. Muốn bỏ thiện giới mà cầu ác giới thì chỉ tự mình phát thệ là được. Chuyện mình muốn ác thì dễ lắm, một mình khởi nó cũng thành nữa. Quý vị thấy trong xã hội thỉnh thoảng mình nghe có cái ông đó, ông vô trường học bắn súng, xả súng bắn người đó, ai dạy ông đâu. Nhưng mà tự một mình khởi cái tâm xấu thì cái thiện nó mất liền, và từ đó cái ác nó xâm nhập. Muốn bỏ thiện giới mà cầu ác giới thì chỉ tự mình phát thệ là được, chứ không cần theo người khác dạy cho, không ai dạy mình hết á. Sẵn đây có một vị Phật tử hôm cái khóa tu mùa xuân hỏi chữ thề với chữ thệ đó. Đấy, chữ thệ nè. Thật ra chữ thề là mình dịch ra tiếng Việt, và nghĩa của nó cũng trừ một chữ thôi là thệ. Nhưng mà mình thệ cái gì? Hễ mình khởi thiện thì thệ thiện, mình khởi ác thì thệ ác. Chỉ tự mình phát thệ là thành ác thôi. Ví dụ nói tôi trước sau cũng giết người này. Đó là một hình thức thề đó, chứ không cần theo người khác dạy cho. Nếu muốn thụ ác luật nghi giới, thì trong một ngày, một đêm cho đến 10 ngày, hoặc một năm, 2 năm, cứ tùy theo chỗ tâm mình muốn lâu hay chóng. Mình cái tâm ác mà khởi, dù một ngày, 2 ngày cho đến nhiều ngày, cái tô đậm nó lên, thì đều được cả. Là vì các pháp ác thuận theo dòng sinh tự. Cái pháp ác đó, nó thuận theo cái suy nghĩ, cái tâm tư, cái cách sống của mình. Nhưng mà rồi á, nó thể hiện bằng cách nào? Không phải lời nói không, trong hành động, trong cái nhìn, trong cái cách xử, nó thể hiện hết. Cho nên cứ tùy theo việc làm là được, chứ không như thiện luật nghi giới. Thuận dòng sinh tử làm mình không có dũng mãnh tinh tấn, tại mình thuận theo cái dòng đó. Coi thì mình nói rõ thêm chút xíu chỗ này đó. Nào, ác luật ác thuận theo dòng sinh tử. Thuận theo dòng sinh tử là sao? Đáng lý cái đó nó sanh, thì mình phải làm sao mình phát triển cái tinh tấn mình lên. Cái ác đã sanh, đừng để nó phát triển. Cái thiện chưa sanh, nên làm cho nó phát triển. Nhớ không? Cái đó gọi là tứ gì? Tứ chánh cần. The four right efforts. Trong chúng ta ai cũng có sự siêng năng hết á. Nhưng mà hễ mà siêng năng không chân chánh là nguy hiểm. Cho nên mình phải có chánh cần. Tức là cái siêng năng chánh đáng, chân chánh. Các cái pháp ác nó thuận theo dòng sinh tử. Cho nên mình mong làm sao mình dũng mãnh tinh tấn để mình làm cho nó. Nếu lỡ cái đó nó sanh thì mình phải tinh tấn. Pháp Hòa ví dụ như ngay cả khi mình tu rồi, nhưng mà mình phải để ý lại những cái thú vui mà hàng ngày chúng ta vấp phải. Nếu như mà mình không có tinh cần á, thì mình cứ mãi, thí dụ Pháp Hòa nói hồi đó mình là ghiền phim Tàu. Thật ra nó đâu có gì xấu ác trong, nhưng mà mình lấy một cái ví dụ. Mình nói thôi bữa nay ráng thức coi hết bộ này, hè cuối tập này đi. Nhưng mà mình không có đủ cái khả năng để mình chống lại nó, tại vì nó hết đúng lúc lắm. Nó hết ngay cái lúc mà mình muốn tìm hiểu cái cuốn kế nó làm sao, cái là phải thêm cuốn. Thấy không? Rồi có nhiều khi trời ơi, Pháp Hòa nhớ hồi đó có một bác ở đây nè. Bác ghiền phim Tàu đến mức độ á, bác coi bác không có ngủ luôn. Không có ngủ thì thần kinh á nó căng thẳng. Rồi cái đem bác đi bác sĩ, cái bác sĩ mới kêu mấy người con vô. Bác sĩ nói mẹ qua đây bao lâu rồi? Nói dạ mẹ tôi qua được vài năm. Bác sĩ nói về khuyên bác đi, muốn ở đây hạnh phúc với con cái á, đừng có nhớ Việt Nam nữa. Bác có nhớ Việt Nam có bác căng thẳng thần kinh đó, bác không có ngủ. Đi về nhà đâu phải bà nhớ Việt Nam gì đâu, bà thức ngày thức đêm bà coi phim Tàu, coi điếc thần kinh nó căng thẳng. Cho nên cái chỗ đó gọi là thuận theo dòng. Đó là mình hết cái phẩm. Thì một cái đoạn này á, chúng ta học một cái điều gọi là ba thứ mà Đức Phật dạy: nhiếp, luật, nghi, giới. Gọi là nguyện tất bỏ điều ác nha. Nhiếp thiện pháp giới là làm tất cả việc lành, nhiều ít hữu tình là độ tất cả chúng sanh. Mà cái điều này là mỗi bữa cơm chúng ta đều đọc hết. Mình ăn cơm chay, cơm mặn không cần biết. Đại chúng cứ nhớ là mỗi bữa cầm chén cơm lên, trước khi ăn là ăn 3 miếng cơm lạc. Và mỗi một miếng cơm như vậy đó, nó là cái cớ để cho chúng ta phát nguyện. Đưa miếng cơm thứ nhất lên, trong lòng mình thầm nguyện, nguyện bỏ tất cả điều ác. Ăn miếng cơm thứ nhì, mình nói nguyện làm tất cả việc lành. Ăn miếng cơm thứ ba, mình thầm nguyện độ tất cả chúng sanh. Nguyện bỏ tất cả ác, nguyện làm tất cả lành hay là thiện, nguyện giúp tất cả chúng sanh. Cái câu là độ nhất thiết chúng sanh. Thì Pháp Hòa dạy cho mấy em nhỏ hay mấy thầy ở đây, nguyện giúp, chữ giúp là mình thấy nó gần gũi hơn. Mình, nếu mình nói chữ độ thì có vẻ giống như mình là phải đợi nó làm thánh mới độ được, không cần. Nguyện giúp tất cả chúng sanh. Cho Pháp Hòa đổi cái chữ lại, nói làm sao để mình cảm thấy rằng mình có thể làm được. Mình có thể làm được mà không cần mình đợi tới mình làm thánh mình mới làm việc đó đâu. Dù một cái việc nhỏ mà chúng ta có thể làm được là tự động chúng ta vui. Rồi, bây giờ mình qua cái phẩm kế. Đây là phẩm cuối của bộ kinh này ha. Đây là quyển thứ 7, phẩm thứ 9. Phẩm này có tên là thân cận. Thân cận, tiếng Việt mình cũng hiểu nghĩa, mà chữ Hán nó cũng là vậy. Chữ Hán cũng là thân cận. Nói theo mình hiểu nó là gần gũi. Get close to, get along with. Nhưng mà mình thân cận để làm gì? Và thân cận cái gì? Cuộc sống của chúng ta ngày nào chúng ta cũng có cái để mình thân cận. Nhưng mình thân cận ánh đèn hay là mình thân cận với bình mực? Hễ thân cận bình mực á, thì mình tối, mà thân cận ánh đèn thì mình sáng. Ví dụ như mình đi trong bóng tối không thấy mình, mình mặc đồ gì mình không biết, nhưng mà mình đi gần gần hồi cái ánh sáng xíu vô ta thấy được mình. Hễ mình gần đèn thì mình được soi, mình ở trong bóng tối thì mình đen theo nó. Người ta xưa hay, người Việt mình hay dùng cái câu đó: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tiếng Anh nó cũng có một câu tương đương vậy đó: evil communication corrupt bad manners. Mình gần cái, mình gần cái xấu á, cái communication của mình đó, cái liên hệ, cái quan hệ của mình mà nó làm sao nó xấu á, nó ác á, thì nó thể hiện qua cái hành động của mình, cái manner, đó là cái cách sống của mình, oai nghi của mình. Ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm á, Đức Phật có dạy là các thầy tỳ kheo nên gần các vị thiện tri thức, đừng có gần ác tri thức. Tại sao? Tại vì mình gần thiện tri thức, một là mình tăng được niềm tin, hai là mình tăng được giới, ba là mình tăng được thí, bốn là mình tăng được văn, năm là mình tăng được tuệ. Đó là năm cái lợi ích khi mình gần gũi người lành. Thí dụ một cái người đó, họ không tin tội phước nhân quả, không tin gì hết trơn, nhưng mà họ gần một cái người thiện tri thức thì khuyên bảo. Bây giờ tôi nói cho anh nghe nè, anh không tin có ông thánh ông thần nào cũng sao hết đó, nhưng mà anh phải tin nhân quả nha. Anh làm xấu là anh sẽ bị tội, anh làm thiện anh được. Thí dụ như anh ăn cắp, thế nào anh cũng phải bị bắt. Anh lường gạt người ta, anh phải bị bắt. Đó là nhân quả, không ai đặt hết chứ. Ông Phật không có đặt nhân quả. Đạo lý nhân quả là cái đạo lý hiển nhiên trong cuộc đời này, mà chúng sanh mình là sống mà không nhận ra cái nhân quả đó. Mà Đức Phật là người ngồi tỉnh và thấy cuộc đời này có cái nhân cái quả, cho nên Đức Phật nhắc mình. Chứ Đức Phật không phải là người tạo ra nhân quả. Đức Phật không có một cái dàn người đệ tử để đặt nè, coi chừng nha, đứa nào ăn cắp phạt nó. Phật không có cái dàn đệ tử để mà Đức Phật chỉ định mỗi người mỗi cái việc đó. Và thưa đại chúng là Đức Phật không có tạo cái gì, Đức Phật là người nhận ra thôi. Phát minh, phát hiện ra cuộc đời này nó có nhân duyên, nhân quả. Đức Phật thấy được cái sự trùng trùng duyên khởi của các sự vật mà Đức Phật nói, để chúng ta thấy rằng tất cả nó đều có cái tương duyên. Mà nhờ thấy có cái tương duyên mà chúng ta đừng có thù ghét lẫn nhau, mà mình phải thấy rằng á, nó đều có cái sự liên đới hết. Ví dụ như mình ghét cái nhà hàng xóm, mình cứ đem đồ hôi ra mình để xung quanh nhà họ, với cái ý nghĩa là cho họ hôi chơi, cho nó ngửi đồ hôi chơi, thí dụ vậy đó. Rồi mình có ngửi không? Mình cũng ngửi vậy. Hay là bây giờ mình xài, mình tiêu dụng, mình không có biết tiết kiệm, không có biết bảo vệ cái môi trường sống, mình phung phí những cái vật dụng mà nó khó tiêu thụ, thì lâu ngày nó tạo thành ra một cái pollution, một cái ô nhiễm. Và cái ô nhiễm đó đâu phải người hay người hưởng đâu, có mình trong đó nữa. Cho nên Phật dạy cho mình thấy cái tương duyên giữa mình và người và mọi thứ, để mình phải biết bảo vệ, mình phải biết nâng đỡ, mình phải biết chở che, mình phải biết giúp. Đó, bây giờ mình nói ví dụ trong chùa mình có 10 người nè. Không, mà nếu mà 10 người mình vô mình ấy, mình sống làm sao mà người ta bước vô, người ta cảm nhận được cái chùa này không có ai thương ai hết trơn. Ai muốn sống làm sao sống, ai muốn làm cái gì làm, không có ai dòm ngó tới ai hết. Thì Phật tử ta nói thôi, cái này lỏng le, không có đoàn kết. Thì người ta không tới, người ta ủng hộ, người ta cúng dường, đói cả đám, chứ không phải đói một người. Nhưng mà nếu mà người ta bước vô, người ta cảm nhận được có cái sự liên hệ, trên biết thương nhỏ, nhỏ biết kính trên, nó có một cái sự liên đới. Ồ, đây là một tăng thân vững mạnh, mình nương tựa được. Đó, mình nói một cái ví dụ, bất cứ đoàn thể nào, một gia đình nào, một công, bây giờ hai người đối tác làm ăn với nhau, mà ra ngoài á, nói chuyện sao cái người này tôi thấy họ chê cái người đối tác của họ gì, tôi không đủ niềm tin. Ở đây bị rồi. Có một cái công ty nó hợp tác với nhau 6 người, mà tới hồi vô ngân hàng nói chuyện á, là họ nói tôi không trust cái partner của tôi. Nói vậy đó. Thế thì giờ băng nó thấy là trời ơi, bây giờ mình cho mượn tiền mà cái nhóm này nó một ngày nào đó mà họ không làm việc nữa là mất sạch á. Họ bankruptcy, cuối cùng lấy nó đòi tiền là hết. Nó dừng, nó không cho mượn tiền. Thì chưa mượn tiền mà đã vậy. Hay là bây giờ người ta sắp sửa người ta hợp tác với mình làm ăn, mà người ta khi vô buổi họp mà người ta thấy hình như trong cái nhóm này có cái vẻ chống bán nhau quá. Phải không? Thành thử ra Đức Phật là người, không phải là Đức Phật là cái người sáng tạo cái này cái kia mà Đức Phật là người nhận ra được. Cho nên khi mà nói Đức Phật ngồi thiền, Đức Phật thành đạo, thành Phật á, thành Phật là thành gì? Thành bậc có đủ tuệ giác để nhận ra hết tất cả sự việc ở thế gian. Thí dụ Phật nhìn cái hoa mà mình đó thì nó à cái hoa thôi mà không thấy được cái nhân từ đâu ra, không thấy được cái duyên mà tạo ra cái hoa, mà Đức Phật là thấy. Đức Phật thấy cái hoa này là trước khi nó thành hoa nó đã là hạt hoa, là nhân, và nhờ các duyên cho nên mới được kết quả. Từ đó Phật thấy tất cả, có niềm tin. Cho nên á, gần thiện tri thức không phải để mình đi nói đạo cho người ta nghe, để mà đi truyền bá, để theo đạo mình, không phải, không có ý đó. Mà khi mình gần thiện tri thức để người ta nói cho mình hiểu được và mình có niềm tin. Ví dụ như giờ á, cái người đó mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng mà một thiện tri thức sẽ làm, nói như thế nào, làm như thế nào để người kia quật dậy và tin rằng cuộc sống này không phải chỉ có thuần màu đen, mà nếu anh bước ra khỏi đám đen là anh thấy được màu trắng. Và anh phải biết rằng trắng hay vui không bao giờ mãi mãi, mà lúc nào nó cũng có cái sự quân bình, làm cho họ cân bằng lại cuộc sống. Đó là thiện tri thức. Điều thứ hai là thiện tri thức cho người đó được giới. Giới là gì? Luật, luật pháp. Người ta không biết luật, mình nói cho ta nghe. Ở xứ này nè, anh không làm vậy là anh bị phạm. Hồi đó Pháp Hòa mới qua nè, mới qua Canada mấy tháng đầu có biết luật lệ gì đâu. Có một buổi sáng nó buồn quá, nhớ nhà quá, nhớ Việt Nam quá, rồi mùa đông nữa chứ, mặc áo lạnh vô đi lang thang trên con đường 107, 113 nè. Thì tự nhiên một buổi sáng thấy có một cái em nhỏ đó, nó đi ra, người ta để một chồng báo vậy nè, cái nó lấy ra nó ôm cọc nó đi vô trong cái chung cư kia. Mình tưởng đâu là nó lấy được thì mình lấy được. Trời ơi, mình cũng lại mình hốt đóng mình đi về, tỉnh bơ không biết trời đất gì hết. Tới hồi về tới nhà ông già hỏi, ủa báo này đâu ra vậy? Nói nãy con đi góc đường đó, thấy con thằng nhỏ nó bưng chồng vô trong cái đó, thì con cũng lại lấy. Ông nói trời ơi trời, thằng nhỏ nó đi bỏ báo đó. Nó đi bỏ báo cho journal, cho báo xanh, là nó bỏ cái, nó là trách chịu trách nhiệm, nó bỏ cái khu vực đó, nó hốt cọc vô cái bạc đó, ai mua báo của nó thả vô đó. Cái hãng báo thả cọc xuống đó cho nó, rồi nó là cái người đi phát báo, hãng mướn đó. Mình đâu có biết luật gì đâu, mình đâu có biết cái đó là người ta đi, mình tưởng đâu đồ free. Đó, mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên có người người ta biết, ta nói không có được. Cái đó là mình ăn cắp, nhiều khi mình vô tình, nhưng mà người ta sẽ chụp mình mà người ta nói là mình ăn cắp. Rồi là mình mới qua đây, mình hiên ngang, mình đi, mình không sợ trời đất gì hết, ta nói không được, luật thế này, luật thế kia. Ở đây mà làm cái điều gì không đúng, không có, không hợp pháp là người ta cũng không cho mình tiếp tục. Cho nên đó là mình nói theo luật thế gian. Còn nếu mình nói trong Phật Pháp thì à, cái này là tội, cái kia là lỗi. Cho nên gần thiện tri thức biết được, thứ nhất là có được niềm tin, thứ hai là có giới, thứ ba là có văn, văn là nghe. Mỗi ngày mình khai mở được cái hiểu biết nhờ nghe người ta nói việc này, việc đó. Thứ tư là gì? Có được cái thí, thí là gì? Biết chia sẻ. Thứ năm là có được tuệ, mở mang được hiểu biết. Đó là năm điều mà chúng ta gần thiện tri thức được. Trong Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật có nói cái đoạn kinh đó. Gần thiện tri thức, thân cận thiện tri thức. Hằng ngày chúng ta thân cận hết á. Nhưng mà hãy nhớ nè, thân cận ác giả, mà gần người ác là ác tập. Tức là mình hút cái đó, mình tập cái đó. Còn mình gần cái thiện, người thiện thì mình cũng tập cái thiện. Gần đâu huân đó. Nè, mình giải thích cái chữ thân cận á. Thân cận là gần gũi. Phật nói, các bậc đại Bồ Tát biết ơn, báo ơn, tu các phương tiện làm lợi ích chúng sanh. Tu các phương tiện làm lợi ích chúng sanh, phải nên tùy thời thích nghi mà hiển bày Phật Pháp. Bây giờ Phật bảo các vị Bồ Tát rằng, bây giờ Đức Phật nói là các bậc đại Bồ Tát có mấy việc để làm. Một là phải biết ơn. Hai là báo ơn, tu các phương tiện. Mình sống mà mình muốn báo ơn, nhưng mà mình muốn báo mà không biết lấy gì báo, phải không? Cho nên phải biết, phải biết rồi mới báo được. Ví dụ mình muốn biết ai làm việc đó, mình mới tới đúng ngay người đó mình cảm ơn được. Cho nên báo ơn, biết ơn. Tu các phương tiện, tất cả những cái việc gì nó có khả năng làm lợi, gọi là phương tiện đó, nên làm cái việc đó. Mục đích là làm lợi ích chúng sanh. Phải nên tùy thời thích nghi mà hiển bày Phật Pháp. Tùy thời để chúng ta hiển bày Phật Pháp bằng các hình thức. Bây giờ Phật bảo các vị Bồ Tát rằng: Này các thiện nam tử, cách đây đã lâu có một vị Phật ra đời hiệu là Vô Úy Vương. Như Lai ứng cúng chính biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đó là 10 hiệu của một Đức Phật. Và Đức Phật, mà vị Phật này tên là gì? Tên là Vô Úy Vương. Vương là vua, tức là vị này là một vị Phật mà vua của các sự không sợ hãi. Không phải chỉ sợ, không sợ hãi bình thường, mà cái sợ hãi tối thắng, không có sợ gì hết, ở Vô Úy. Ngài ra đời để tiếp dẫn cho những kẻ có duyên với Phật Pháp. Và khi độ hết những người có duyên rồi, Ngài liền vào Niết Bàn. Như vậy đại chúng nhớ là các Đức Phật ra đời độ chúng sanh có duyên. Độ những chúng sanh nào có duyên rồi thì Ngài vào Niết Bàn. Cho nên cuộc đời này cũng vậy. Có những người, người ta đến đây người ta sống ngắn lắm, rồi người ta đi. Thì đối với cái thế gian Pháp mình nhìn mà nói trời thương tiếc họ quá, họ còn trẻ mà họ đi. Nhưng mà thật sự ra nếu mình nghĩ cho cùng á, người ta đến đây để người ta làm công việc gì còn sót lại một chút thôi, rồi hết rồi người ta đi. Nếu mà chúng sanh mà tới đây chịu khổ mấy chục năm để người ta đi là tới đây trả cái nghiệp còn chút đó đó. Còn tới đây nếu mà người đó tới đây mà làm lợi cho bao nhiêu người mà sao họ đi sớm quá, họ còn chút xíu phát nguyện đó nữa thôi là họ xong. Phải không? Cái nguyện của họ cõi đời này xong rồi, họ tái sinh ở cõi khác họ tiếp tục cái hạnh nguyện đó. Hồi xưa Ngài Hư Vân á, cuộc đời của Ngài là Ngài sống dài tới 120 năm. Tức là tuổi thọ của Ngài là 120 tuổi. Và cái một trong những hạnh nguyện của Ngài là tới đâu á mà gặp chùa chiền mà bị hư hao sụp đổ là Ngài phát nguyện Ngài ở đó, Ngài dựng lại, Ngài xây xong rồi Ngài đi. Còn á, những cái tông á, thí dụ ngày xưa ở bên Ấn Trung Hoa nó có những cái tông thiền như là Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Tào Động, ví dụ vậy đó. Thì những cái tông đó mà bị mai một là Ngài ở đó Ngài chấn chỉnh lại. Ngài chấn chỉnh lại. Cho nên Ngài cũng dựng lại nhiều cái tông thiền. Xong rồi thì Ngài có thọ tới đâu đi nữa thì hết duyên rồi. Xong rồi, cho nên kinh thường hay diễn tả các vị á, các ngài dứt sự ràng rịch của các cõi, việc lợi mình lợi người đã xong, các ngài đi vào Niết Bàn. Mà cái trạng thái chết đó, cái trạng thái chết đó nó nhẹ nhàng, mà trong kinh diễn tả là củi hết lửa tắt. Thí dụ như cây đèn mà nó hết dầu á, mà nó còn cháy được là do cái gì? Do dầu nó hút vô cái tim. Mà nhìn thì thấy không có miếng dầu mà ta thấy vẫn cháy là vì cái dầu nó ở trong cái tim đèn nó còn. Nhưng mà nó rút hết rồi á thì tự động nó mòn tới nó tắt rụi. Củi hết lửa tắt. Trong kinh diễn tả cái trạng thái của những người mà ta đến ta đi cuộc đời này vậy đó. Sau khi Ngài nhập niết diệt, chữ nhập diệt là nhập vào cái cảnh giới yên tĩnh, vắng lặng, là cái từ để dùng cho các vị mà chết đó, mất đó. Nhưng mà mình đối với các bậc tu hành đạt đạo thì chúng ta dùng cái từ là nhập diệt. Trong thời chánh pháp, mỗi một Đức Phật có ba thời kỳ, giáo pháp của các ngài có ba thời kỳ. Ngay khi các ngài còn sống là chánh pháp, hoặc là sau khi các ngài mất một khoảng thời gian nào đó, chánh pháp còn. Tại sao? Mới quá, ngài mới mất à, nó vẫn còn cái hương đó. Nhưng mà có thể 20 năm sau thì cái chánh pháp của ngài đó nó hết rồi, bắt đầu đi tới vào tượng pháp. Phong là ví dụ đi. Ví dụ như có một vị Đức Phật của mình khi mà Ngài nhập diệt rồi đó, thì khoảng chừng 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, chưa đến nỗi, chưa đến nỗi, tức là giáo đoàn vẫn còn là một. Nhưng bắt đầu qua tới hơn 100 năm sau là bắt đầu trong tăng đoàn bắt đầu có sự dị biệt những ý kiến. Rồi từ đó mới chia các cái bộ phái, như là thượng tọa bộ, đại chúng bộ, rồi từ đó mới chia ra nữa thêm mấy chục bộ phái nữa. Là vì sao? Vì lúc đó chánh pháp, cái dấu ấn Đức Phật nó bị dần dần mòn đi, mất đi rồi. Trong một cái cửa hiệu, cái cửa tiệm cũng vậy. Thí dụ như cái thời hai vợ chồng ông bà đó, làm cái cửa tiệm nó rất là nổi tiếng. Rồi họ chết đi rồi, con cái của họ trong vòng 20 năm vẫn còn làm ăn được lắm, tại vì vẫn giữ được cái nguyên tắc làm việc của cha mẹ họ trước đó. Nhưng 20 năm sau có thể cái số người con cháu đó họ ham rẻ, họ ham nhiều, họ làm cái chất lượng của cái món hàng đó nó không còn nữa. Thì bây giờ nhìn ná ná vậy thôi, chứ còn không giống như ngày xưa nữa. Cái đó gọi là gì? Tượng. Tượng là ná ná mà giống giống vậy thôi. Rồi có thể là 50 năm nữa, 70 năm nữa thì nó càng tệ hơn nữa, thì có đó cứ là mạt. Đức Phật nào ra đời cũng có 3 thời kỳ. Giáo pháp của các ngài trụ trong 3 trường hợp. Mà Pháp Hòa ví dụ như là một cửa tiệm vậy đó. Họ nổi, ba mẹ của họ nổi tiếng mấy chục năm. Rồi sau khi mà ba mẹ người đó mất rồi, các con vẫn tiếp nối được con đường đó khoảng 20 năm. Đó, chánh pháp đó. 20 năm sau bắt đầu nó thay đổi rồi. Thì ở đây cũng vậy. Sau khi Ngài nhập diệt trong thời chánh pháp, có người Bà La Môn hết sức thông minh, thọ trì năm giới, ủng hộ Phật Pháp. Một hôm, người Bà La Môn nhân có duyên sự, phải đi đến một nước khác, mà con đường này lại có nhiều giặc cướp. Cùng đi với người Bà La Môn còn có 500 người nữa. Khi đến quãng đường khó khăn, họ liền tạm trú lại. Nơi đây thường có một bọn cướp gồm 500 người ẩn núp để cướp giật những khách bộ hành. Khi thấy bọn người Bà La Môn dừng lại, tên tướng cướp liền mật sai một người đi dò xét, rồi hẹn giờ cùng xông ra. Nhưng trong đám cướp ấy lại có một người trước kia là bạn thân với người Bà La Môn, và vì chỗ thân thiện nên mới đến trước báo người Bà La Môn rằng: ông bạn nên biết canh một đêm nay sẽ có cướp đến, tôi sợ lúc đó lộn xộn sẽ làm phương tổn đến ông, nên mới đến trước báo cho ông hay. Vậy ông nên tìm cách một mình lánh đi xa, đừng để các bạn ông biết. Hiểu đoạn này không? Tức là cái ông Bà La Môn này á, ổng cùng với 500 người đi, có công việc phải đi. Đến một đoạn đường nọ thì dừng lại. Thì cái đêm đó là cái đêm mà 500 người cướp này chuẩn bị ra để cướp cái nhóm người này. Thì trong cái nhóm cướp đó có một người là bạn của ông Bà La Môn này. Cho nên ông này mới đi tới gặp cái ông bạn mình và báo cho biết là tối nay sẽ có cướp, bây giờ tôi báo cho ông biết trước để ông lo ông đi đi, nhưng mà ông nhớ đừng có cho bạn ông biết. Nghe xong, người Bà La Môn nghẹn ngào đau đớn, muốn đem việc đó nói cho mọi người đồng hành biết, nhưng lại sợ họ giết hại người kia. Nếu mà báo cho 500 người trong nhóm mình biết rằng ông này đến đây là mật báo, thì 500 người này sẽ giết chết cái ông mà đi tới báo tin. Nếu họ giết hại, họ sẽ phải đọa vào 3 đường ác, chịu khổ vô cùng. Nếu mà họ giết cái ông này thì họ sẽ bị tội, đọa khổ. Mà nếu cứ im đi thì bọn cướp sẽ hại bản mình, trong cái nhóm mình cùng đi. Nếu bọn cướp giết hại những người đồng hành, chúng cũng sẽ phải đọa vào 3 ngã ác, tức là họ sẽ bị đọa vào địa ngục, cả quỷ súc sanh. Bây giờ tính làm sao đây? Báo cho biết, cho 500 người trong nhóm mình biết, thì cái ông mà tới báo tin sẽ bị chết. Mà nếu im lặng mà không nói á, thì những người cướp này sẽ giết hết cái nhóm người đi chung mình, thì bọn cướp sẽ bị tội. Mà bây giờ mà nói thì họ giết người á, thì nhóm bạn mình sẽ bị tội. thật khó nghĩ quá. Lòng từ bi tính cách nào cũng không xong hết. Sau một lúc phân vân, người Bà La Môn tự quyết định rằng ta phải dùng phương tiện làm lợi ích cho chúng sinh, dù phải đọa vào ba đường ác cũng là vì chúng sanh mà chịu khổ chứ không phải vì bản thân. Nghĩ xong, người Bà La Môn liền cầm dao giết người kia đi, khiến các bạn đồng hành đều được bình an. Vậy cuối cùng ông giết ai? Ông giết cái ông báo tin á. Ông giết báo tin bởi vì thà là một mình ông giết thôi, chứ nếu mà để bạn ổng mà giết á thì bạn ổng tới 500 người tội lận. Mà nếu mà để 500 tên cướp mà tới giết hết cái nhóm bạn ổng thì 500 tên cướp này sẽ bị tội. Ổng không muốn bên nào có tội hết. Thôi giờ ông chấp nhận, ông một mình ông giết cái người đi báo tin này, một mình ông chịu thôi. Nhưng mà vì sao ông làm? Vì cứu mọi người chứ không vì bản thân. Phải không? Nghĩ xong, người Bà La Môn liền cầm dao giết người kia đi, khiến các người đồng, các bạn đồng hành đều được bình an. Khi ấy mọi người sửng sốt, đồng thanh hỏi rằng: bây giờ 500 người thấy ông này cầm cái dao giết một cái người này, xưa nay ông vốn là người cao quý hiền lương, tại sao hôm nay ông lại làm một việc cực ác như vậy? Lúc đó người Bà La Môn quỳ gối chắp tay, sinh lòng hổ thẹn, nói rằng: lẽ ra tôi không được làm ác, nhưng vì lợi ích của chúng sinh và các bạn mà hôm nay tôi phải giết người. Đồng bạn hỏi lại: ông tự ý giết người chứ có lợi lạc gì cho chúng tôi đâu. Mấy người kia đâu có biết ức giáp gì. Bà La Môn nói: đây là một tên cướp định mưu hại các bạn, vì các bạn mà tôi phải giết y để các bạn được bình an trở về, còn tội khổ phải đọa địa ngục tôi xin chịu, tôi sẽ xin chịu. Bây giờ 500 người vừa mừng vừa sợ đồng thanh nói rằng: ở đời không gì hơn mạng sống và không gì đáng sợ hơn cái chết, thế nên hết thảy chúng sanh đều sẵn sàng bỏ cả vàng bạc của báo cho đến quốc thành thê tử hoặc cơm ăn áo mặc để đổi lấy mạng sống. Nói xong liền tự nghĩ rằng: người Bà La Môn này vì làm lợi ích cho chúng sanh đã không sợ các nỗi thống khổ trong ba đường dữ, ngày nay chúng ta phải ghi nhớ trọng ân và sẽ phải báo đền trọng ân ấy. 500 người bạn nghe ông đó nói xong thì nghĩ như vậy đó. Trên đời này á, không có cái gì mà quý cho bằng cái mạng sống, mà cũng không có cái gì sợ bằng sợ chết. Người ta sẵn sàng bỏ tất cả để giữ mạng sống mà. Người Việt Nam mới nói bỏ của gì đó, bỏ của chạy lấy người. Bây giờ ông 500 người nghĩ: trời ơi, ông này ông làm cái việc này, thôi mình phải ghi nhớ trọng ân và sẽ đền ơn ấy. Nghĩ như thế rồi, tất cả đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thấy không? Một mình ông là nói xong cái ý nghĩa rồi thì 500 người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong khi ấy thì bọn cướp cũng đã đến và đồng thanh nói rằng: xưa nay ông là người cao quý hiền lương, tại sao có thể làm một việc đại ác như thế này? Người Bà La Môn nói: thật tôi không nên làm việc cực ác ấy, nhưng vì lợi ích của chúng sinh mà cũng vì tính mệnh của các ông nữa mà tôi phải làm. Bọn cướp lại hỏi: việc ông giết người có lợi ích gì cho chúng tôi? Người Bà La Môn bảo bọn cướp: ta đã biết trước là các ngươi hiện ở đây, nhưng ta cứ mặc nhiên không báo cho nhà vua và đồng bạn của ta biết, bởi thế nên tính mạng của các ông mới được vẹn toàn. Hiểu không? Tôi biết mấy ông sẽ tới đó, mà nếu tôi xấu là tôi đi báo quan rồi, thì quan sẽ tới đây bắt mấy ông, nhưng tôi không có báo, tôi mặc nhiên tôi không nói, cho vua không bắt mấy ông và bạn của tôi không giết các ông. Nghe xong bọn cướp tự nghĩ: à ra vì thế mà cuộc đời chúng ta được bình an. Nghĩ rồi liền chắp tay nói với người Bà La Môn rằng: quý hóa thai, bậc đại sĩ, người tu nguyện đại bi, xin dạy cho chúng tôi biết chúng tôi phải làm gì để đền đáp ơn cao cả ấy. Bà La Môn nói: các ngươi muốn trả ơn ta thì chỉ có cách là các ngươi hãy cải tà quy chánh, làm ăn lương thiện và mau phát tâm vô thượng bồ đề. Bây giờ bọn cướp vì muốn báo ân liền phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị hiểu được đoạn này không? Dạ, bọn cướp nghe xong rồi thì thấy ông này ông cao cả quá, lẽ ra ông đi báo quan, ông báo cho bọn này là dàn xong một cái trận là 500 tên cướp tới là bắt hết hay giết hết rồi. Nhưng ông không nói, tại vì sao? Ông muốn cứu họ. Mấy người này nghe, trời ơi, vậy là mình sống được, mình không bị bắt là nhờ ông này. Cái tâm ông cao lượng quá. Bây giờ ông làm sao cho chúng tôi trả ơn ông đây? Các vị chỉ cần bỏ tà quy chánh, bỏ ác làm lành. Bỏ tà là bỏ cái xấu, quy về cái chánh thôi. Hồi đầu thị ngạn, quay đầu lại là thấy bờ. Các ông nghe như vậy. Có một vị thiền sư á, có một hôm ông đang ngồi thiền, thì có một cái tên trộm á, nó bò vô trong cái phòng của ngài, nó lục đồ. Mà hòa thượng thì tu trong rừng đâu có gì đâu. Cái nó lén bằng cái cửa sổ nó vô. Nó vô xong cái không được, cái nó lén nó đi ra. Cái hòa thượng mở mắt, ông nói: đi làm chi cho cực vậy, đi cửa chính đi. Thì nó giật mình, nó mới biết là ông hòa thượng biết nó vô rồi. Mà nó đi ra tay không nữa, mà nó lén đi ra. Hòa thượng nói: leo lại cửa sổ chi cho cực, đi ra cửa chánh cho nó khỏe. Cái nó đi ra tới cửa, hòa thượng nói: đã đến đây rồi, không lẽ về tay không? Bần tăng còn cái mền kìa. Lấy cái mền nó ra luôn đi, để đi về có của, có để mà xài, không có mới ăn cắp phải không? Bần tăng còn cái mền thôi, lấy đi mà ra cửa chính luôn cho nó quang minh chính đại. Nghĩa là ngài sẵn sàng, ngài cho. Nhưng mà tại vì anh, ngài đâu có biết anh cần. Bây giờ anh cần anh mới lén vô, nghĩa là anh hết đường anh ăn cắp rồi, mới ăn cắp tới tôi nè. Cái anh ăn trộm đó, anh nghe và anh quay vô, anh xin ăn năn sám hối và làm Phật tử. Hòa thượng nói: không sao, từ nay về sau con cứ về chùa, con ở con công quả đi. Rồi thí chủ mà tới cúng dường, sư phụ nói phụ cho con, thành thử đổ được cái tính. Chứ nếu mà ngài la lên ăn cướp, ăn trộm, ra rượt. Ra rượt mà anh này chạy thất bất sang bang mà không có gì hết. Có mấy thầy trẻ đó, ở trong chùa tối ham đi chơi, ham đi coi football, hockey, rồi đi movie rồi vậy đó. Tối nào cũng leo tường đi hết. Mà mấy ổng đi và chia nhau, ai vô trước phải đứng ở dưới này để đưa cái lưng người ta leo vô, nghe không? Cái bữa nọ đi về, cái một cái đứa cái nó leo vô không được á. Cái hòa thượng thấy nó cứ chồm chồm, nó không vô được. Cái hòa thượng lại đưa cái lưng cho nó xuống. Nó xuống hết đứa một, đứa hai rồi. Cái nó tưởng mấy đứa với nhau mà, nó tưởng mấy đứa nhau hết. Mà mấy người kia nó xuống rồi, nó thấy ông hòa thượng sư phụ mình đứng là nó tản thần, nó chạy vô phòng hết trơn. Cuối cùng đứa về, cái đứa cuối cùng nó không thấy bạn bè nó đâu hết. Tới hồi nó nhìn lại thấy hòa thượng nó hết hồn. Hòa thượng nói: đi vui không con? Thầy có nấu mì gói xuống ăn đi, mì mama. Từ đó về sau đứa nào cũng dám đi nữa. Cho nên nó có nhiều khi các vị người ta độ bằng cách đó, là người ta ta làm cái hành động như vậy. Ở ngoài Huế có một hòa thượng mà các thầy thì trẻ rồi, đôi khi hơi giải đãi trong cái công việc công phu tu tập. Em một buổi cơm chiều hòa thượng xuống, hòa thượng nói: hồi nãy có mấy Phật tử ở Sài Gòn ra Huế thăm, các Phật tử hỏi tôi mà tôi một câu hỏi mà tôi không biết đường trả lời. Giờ tôi hỏi mấy thầy giúp cho tôi trả lời. Phật tử hỏi tôi chứ chùa này bao nhiêu tăng chúng, mà sao tới giờ tụng kinh thì không thấy bao nhiêu người, mà tới giờ ăn sao đủ quá. Mà tôi không biết làm sao trả lời. Nếu nói đông cũng không được, đông sao tới giờ tụng kinh không thấy. Mình nói ít cũng không được, mà nói ít sao tới giờ ăn đông đủ vậy. Giờ quý thầy giúp tôi trả lời coi. Mấy thầy im á, từ đó về sau á, chánh điện cũng đông mà nhà ăn cũng đủ. Gọi là đông đủ. Đã đông thì phải đủ chứ, tại sao đông mà tới giờ lại thiếu? Nhiều khi mình nghe cái chữ đông mà tới làm việc thì không đủ. Cái đó không phải đông đủ. Đông đủ là tu cũng phải đông đủ, mà ăn cũng đông đủ, làm việc cũng đông đủ. Chứ không phải có sư phụ ra làm, có sư phụ vô nằm. Đông đủ là vậy đó. Đây là cái cách, là cái phương tiện. Phương tiện mà ở này gọi là có những bậc có đủ cái tuệ giác giao hoa đệ tử. Phật bảo A Nan rằng: Bồ Tát siêng tu tinh tiến, muốn trang nghiêm đạo Bồ Đề, muốn đền đáp ơn Phật, thì phải nhớ nghĩ đến hết thảy chúng sanh như thương nhớ một đứa con vậy. Ông nên biết người Bà La Môn lúc ấy có phải là ai khác đâu, chính là Như Lai đây. Nhờ thế mà sau chính kiếp tu hành, Như Lai đã chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái vị Bà La Môn mà suy nghĩ ra một cái bài toán, giết chỉ một cái tên kia thôi mà độ được 500 huynh đệ đi cùng với mình, mà độ được luôn 500 tên cướp. Mấy người mà đồng bọn đi chung á, đồng bạn đi chung á, thì nghĩ rằng bạn của mình xưa giờ không làm ác, mà nay vì mình mà phải làm, thôi mình phải nhớ ơn đền ơn, sống cho tốt. Còn 500 tên cướp kia nghe: tại sao chúng tôi không báo quan, tôi không có nói cho bọn bạn tôi biết để giết mấy ông? Là vì tôi không muốn mấy ông phải chết. Trời ơi, mình được cứu, thôi phải đền ơn cho ông này bằng cách sống cho đàng hoàng. Người Bà La Môn đó không ai khác, chính là Đức Phật của chúng ta. Vậy thì Đức Phật ở trong đời này, Ngài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà trong vô lượng kiếp, mình đây cũng vậy thôi. Nhiều khi mình giờ đây ngồi đây là một tu sĩ, nhưng mà có thể kiếp nào đó mình là một cư sĩ. Rồi đây ngồi đây là cư sĩ, có thể đời kiếp nào đó mình đã từng là người tu. Nhưng mà mình tu có ngày dù chỉ một buổi, cho nên mình đủ cái duyên gặp nhau. Phải đời trước mà không có gặp nhau thì mình không có gieo trồng, thì không bao giờ có được chung một cái hội như thế này. Lại nữa, Bồ Tát tu các phương tiện, biết ơn đền ơn. Khi Như Lai ở Trúc Lâm Tinh Xá, có một tỳ khưu mắc bệnh lở lói, khắp cả thân thể máu mủ thường chảy, ai cũng sợ hãi không dám gần gũi. Vị tỳ khưu này ở trong căn phòng dột nát, cách xa đại chúng. Bây giờ Như Lai dùng sức thần thông che mắt mọi người, không cho ai biết Như Lai một mình đến chỗ tỳ khưu có bệnh, trông nom săn sóc, lấy nước rửa ráy. Nghĩ như thế rồi, Như Lai bèn cho hết thảy chư thiên ở cõi dục biết Đế Thích Đề Hoàng Nhân cùng với 100.000 quyến thuộc vây quanh trước sau, đứng giữa không trung, mưa mọi thứ thiên hoa và khởi các loại thiên nhạc. Lúc đó vua cõi trời Đao Lợi nâng một chiếc bình bách phúc trang nghiêm, trong đựng đầy nước đại bi thanh tịnh, đến trước mà dân Như Lai cúi đầu đảnh lễ rồi đứng lại một bên. Như Lai liền giơ cánh tay đầy đủ phúc đức lên, thì ngay lúc ấy từ 5 đầu ngón tay nhỏ bé phóng ra những tia sáng lớn chiếu khắp các cõi trời. Khi các người cõi trời theo ánh sáng ấy mà cùng đến hội họp rồi, Như Lai mới đến chỗ người tỷ kheo có bệnh. Lúc ấy, lúc đến nơi, Như Lai liền phóng ra một luồng hào quang từ đỉnh đầu chiếu vào người bệnh tỳ khưu. Khi gặp được ánh sáng ấy, người bệnh tỳ kheo cảm thấy hết đau đớn, liền ngồi dậy cúi đầu quy mệnh. Lúc đó Như Lai dùng tay phải đỡ lấy nước từ vua Đế Thích và rửa đầu cho người bệnh tỳ khưu, còn tay trái thì xoa vuốt mình mẩy. Tay Như Lai đưa đến tới đâu thì những vết lở lói trên mình của tỳ khưu đều khỏi đến đấy. Sau khi bình phục, người tỳ khưu vui mừng không xiết, liền cất tiếng niệm rằng: Kính lại Đức Thích Ca Mâu Ni, đấng đại từ phụ, đấng vô thượng y vương, con nay đã hết thân bệnh, xin Như Lai rủ lòng thương xót cho con pháp dược để trừ hết bệnh hoạn của cả thân tâm. Đức Phật kể là cái chuyện là Đức Phật chữa bệnh cho một vị tỳ khưu bệnh lỡ lói đó. Bây giờ Như Lai bảo người bệnh tỳ khưu rằng: Như Lai vẫn nhớ trọng ân của ngươi, nay Như Lai muốn đền đáp ấy. Nghe xong, người bệnh tỳ khưu vô cùng kinh ngạc. Như Lai liền chỉ dạy cho những điều lợi hỷ. Người tỳ khưu vui mừng, và ngay lúc ấy chứng quả A-la-hán, đầy đủ tam minh lục thông và tám món giải thoát. Khi ấy vua Đế Thích và các quyến thuộc cùng vô lượng thiên chúng đều nghi ngờ, liền hỏi: Tại sao Đức Như Lai hạ thân vàng ngọc để rửa những vết ung nhọt đầy máu mủ của người bệnh tỳ khưu mà lại bảo là báo ân? Là việc đó ra sao? Xin Như Lai vì chúng con mà phân biệt giải thích. Phật bảo Đế Thích và chư thiên rằng: Các ông hãy nghe kỹ cho kỹ, tôi sẽ vì các ông mà nói việc kiếp trước. Này Đế Thích, ở đời quá khứ cách đây vô lượng A Tăng kỳ kiếp, có một ông vua độc ác vô đạo, thường hay áp bức bóc lột dân lành một cách phi lý để đoạt của cải. Ông vua độc ác này là một người, có một người bày tôi thân tín tên là Ngũ Bá. Nhà vua cho Ngũ Bá có toàn quyền trừng trị những người phạm pháp hoặc thi ân hay gia uy mà là tùy ở Ngũ Bá. Nhưng nếu có lợi lộc đút lót thì phải chia cho nhà vua. Cho nên Ngũ Bá thường hay đánh đập phạm nhân. Ai có nhiều tiền của hối lộ thì tha, ai không có tiền đút lót thì đánh đập, có khi đánh chết, và coi đó là việc rất thường. Một hôm có một người U Bà Tắc phạm chút lỗi nhỏ, được giao cho Ngũ Bá tùy ý trừng phạt. Nhưng Ngũ Bá vốn biết người U Bà Tắc là một người hiền lành phúc hậu nên không nỡ đánh đập, bèn tha cho. Do đó mà người U Bà Tắc được thoát nạn và vui mừng khôn xiết. Kiều Thi Ca nên biết. Kiều Thi Ca là ai biết không? Là vua Đế Thích đó. Vua Đế Thích, nhưng mà chữ Kiều Thi Ca là cái chữ phiên âm của cái chữ vua trời Đế Thích, cho nên ở đây là các vị âm ra luôn. Kiều Thi Ca nên biết, Ngũ Bá lúc bấy giờ là người bệnh tỳ khưu, và người U Bà Tắc là Như Lai vậy. Đấy không? Đời này mà họ tha cho nhau, họ giúp đỡ lẫn nhau, kiếp trước phải có cái một chút ân nghĩa nào đó, dù một chút đó thôi. Đức Phật của mình đó, ngày xưa đó là một cái người U Bà Tắc đó. Còn cái ông Ngũ Bá mà tha đó là ông tỳ khưu bệnh bây giờ. Vì đời trước ông tha cho ngài, cho nên đời này ngài thành Phật. Nhưng mà ổng ngược lại, ổng thành một vị tỳ khưu mắc bệnh, thì Phật tới Phật báo cái ơn đó. Cho nên Bồ Tát trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp, ơn tuy nhẹ nhưng cũng lo đền đáp, cho đến khi thành bậc chánh giác mà lòng thường không quên. Thành Phật rồi mà không quên cái ơn nhỏ trong một kiếp nào đó. Tại vì sao? Tại vì thà người đó chưa có mặt, mà người đó đã có mặt cùng thời với mình, và mình biết họ là ai. Nói như vậy á, là để cho tất cả chúng ta trong đời này, nếu mà một cái nhân duyên hội ngộ nào mình gặp đó, mà người đó mình phải làm, mình đừng có nghĩ mình thi ơn cho họ, mà mình nghĩ là mình đang gì? Mình đang đền cái ơn. Nếu thì mình đặt câu hỏi, ủa sao mình biết mình nợ họ mà mình đền? Tại sao mình không nghĩ là mình đang làm ơn? Mình nghĩ mình đang làm ơn á, thì có cái trường hợp sao? Mình expect, mình nghĩ người đó phải trả lại mình. Nghĩ chi cho nó cực. Luôn luôn nghĩ là mình báo ơn đi, để mình clear, không có dính mắc. Người tôi chị thọ ơn của tôi nghe, không có. Mình đừng có nghĩ rằng ai gây nghiệp với mình hết á. Mình cứ nghĩ một chiều là gì? Tôi đang trả cho người đó. Thế là mình khỏe thôi. Rồi xong rồi đó, tôi trả rồi. Còn mình á, ảnh đang gây với tôi đó, tức là mình có muốn cái nợ này nó tiếp diễn. Mình không biết, nhưng mà mình nghĩ cái chiều nào mà tốt nhất để mình nhẹ nhàng thì mình sẽ không dính mắc. Thì vì cái phẩm này là cái phẩm thân cận. Và Đức Phật, đầu phẩm là Đức Phật có nói là Bồ Tát có ba việc nhớ ơn. Cái gì? Biết ơn, báo ơn và tạo cái phương tiện. Tạo cái phương tiện. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ mình có cha có mẹ. Khi cha mẹ về già đó, cái người con mới xây một căn nhà hay sửa lại cái nhà đó. ở dưới cái main floor, tới cái cửa bước vô đó, có một cái phòng, có nhà tắm, có nhà vệ sinh đầy đủ. Giờ cha mẹ họ chưa cần, nhưng mà hoặc là khi cha mẹ về già họ làm, thì họ mới nói như thế này. Họ nói bây giờ cha mẹ con lớn tuổi rồi, không có thể lên lầu xuống lầu được nữa, cho nên giờ là làm cái phòng ở dưới này để cha mẹ chỉ đi tới lui trong cái phạm vi này mà không phải bước lên lầu. Sao mà họ làm chuyện đó? Vì họ biết ơn, nhớ ơn, báo ơn và tạo cái phương tiện nào để báo cái ơn đó. Mình nhớ nha, mình muốn báo ơn mà mình phải tạo phương tiện cho đúng nữa. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, ví dụ như cái người đó người ta giúp mình, nhưng bây giờ người ta bệnh là người ta cần cạo gió, người ta cần nấu cháo, mình không làm, mình đi chạy ra chợ mình kêu một dĩa mì xào giòn về đưa. Cái người ta nói trời đất ơi, người ta bệnh mà sao cho, tôi đâu khe, miễn tôi đền ơn thôi chứ. Thì cái này cũng hình thức, cũng là đền đây nè. Nhưng mà mình không có biết người ta cần cái gì để mình tạo cái phương tiện báo ơn cho nó đúng. Hồi xưa mình cần đúng, người ta đáp ơn mình đúng. Mà giờ tới hồi người ta cần mà mình không đáp cái đúng cho người ta, cũng dục cho người ta ăn một cái tô mì vậy, thì gọi là chơi hình thức là có rồi đó. Phải không? Nhưng mà mình đáp không có đúng cái hoàn cảnh, cái nhu cầu của người ta, thì nó chưa trọn vẹn cái biết ơn báo ơn đó. Quý vị hiểu và nói không? Thầy nói trong cái chữ phương tiện là vậy đó. Cái chữ phương tiện báo ơn là vậy đó. Rồi bây giờ cái người đó, người ta cần ở đây xe bus á, xe bus city. Hồi xưa là xe bus thường thôi, bây giờ city có một loại xe bus á. Khi mà tới cái trạm rồi á, là cái ông tài xế ông nhấn cái nút là chiếc xe bus nó hạ thấp, thiệt là thấp xuống. Để gì? Để cho cái người già có thể bước lên xe bus, người bệnh có thể bước lên xe bus, hoặc là người đi xa lăng có thể đẩy cái xa lăng họ lên xe bus mà không cần phải một cái sự cố gắng nào hết. Hồi xưa chiếc xe bus nó bình thường, trời ơi, người bệnh muốn đi xe bus là phải leo cực khổ lắm. Bây giờ mà tới cái trạm xe bus là mình thấy ông tài xế đó, ông thấy cái người bệnh cái rộng hạ chiếc xe xuống là để cho cái người bệnh bước lên. Đó là tạo phương tiện. Rồi ở đây quý vị mà bệnh già hay là có bệnh, chính phủ có một hệ thống xe đáp. Mình phone trước một ngày thôi, hẹn đi. Thật ra cái chuyến đi đó nhiều tiền lắm, nhưng mà mình có hình như mình trả đâu có mấy đồng thôi. Để mà giúp cho mọi người trong xã hội có đủ mọi cái phương tiện đi lại, tùy theo cái khả năng sức khỏe của họ. Cho nên cái chữ phương tiện chỗ này là mình phải hiểu được. Có nhiều khi mình cứ nghĩ cha mẹ có ơn với mình thì thôi, giờ mình cứ nuôi, mình cho ăn không đúng cái thức ăn người ta, cái người già ăn được, mình cho ở mà cái hoàn cảnh người già không có đủ phương tiện để ở. Thành thử ra mình phải biết khi cha người đó là một cái ví dụ thôi, còn vô số những cái việc khác trong cuộc đời này. Mà nếu mà nói là mình muốn đền ơn á, thì mỗi ngày mỗi việc chúng ta làm đều là một hình thức đền ơn hết. Đều là một hình thức đền ơn hết. Thậm chí giờ mình tụng cho người Phật tử thời kinh cầu an cũng là đền ơn đó. Tại vì khi mình hữu sự, mình những cái chương trình Phật sự gì người ta đề, mình đề ra, người ta cũng đều phò trợ, trợ duyên, trợ lực cho mình. Bây giờ cái người ta hữu sự, người ta cần mình ở mặt tâm linh, mình đi tới mình thăm, mình tụng một thời kinh, mình giúp đỡ người ta lo một cái đám tang, tất cả đều là cái sự đền ơn của mình hết. Vậy mình đừng có nghĩ là mình làm ơn cho ai hết á. Mà nhất nhất việc gì mình làm cũng nghĩ là mình đang đền ơn. Với người tu là đền ơn thí chủ. Còn việc gì mình làm cho cha mẹ là mình đền ơn sanh thành dưỡng dục. Còn mình làm cho con mình á là mình đền ơn con mình. Ủa, tôi sanh nó ra, tôi nuôi nó, mắc gì có ơn? Chưa chắc. Đời trước nhiều khi nó cha mẹ mình, nó anh chị của mình, nó thầy, nó boss của mình. Đâu biết được, trong vô lượng luân hồi sanh tử mà. Thành thử ra đời này mà gặp nhau bất cứ một hình thức nào cũng đều có cái ân duyên với nhau hết. Mà hãy ân thì đó, mỗi ngày sống hạnh phúc với nhau. Còn oán á, tức là mình đang gây đó. Còn nếu như mới đầu gặp nhau vui mà càng ngày mình thấy càng ngày cái sự hiềm khích giữa mình với người đó càng lớn là mình biết á, là mình đang gây oán chứ không phải là ân đâu. Tại sao lúc đầu vui quá mà lúc sau không? Thì nghĩa là mình đang tạo cái oán. Mà nếu không lo mà giải quyết cái này đó, đời sau gặp nữa, mà hãy gặp nữa thì sao? Nó tăng lên chứ nó đâu có giảm. Cho nên đời này lỡ mà mình, ví dụ mới đầu mà thân thiết vui vẻ, mà càng ngày giữa mình với người đó càng có một cái khoảng cách lớn, mà có cái vẻ như còn hận thù gì, không vui gì với nhau đó, biết. Mình phải biết rằng từ một cái ơn mình làm sao nó thành ra cái oán. Từ một cái vui vẻ, thí dụ nếu là cái không vui á, nếu mà từ đầu gặp nhau đã không vui á, thì mình là người biết tu thì phải làm sao giải cái oán này. Cho nên càng sống chung, càng làm việc chung, càng ngày càng hiểu nhau, càng thương nhau đó, cái đó gọi là giải oán. Hôm qua trong cái giờ học luật với mấy thầy đó, thì trong cái giới Bồ Tát á, có cái giới là không được đem sân trả sân, đem đánh trả đánh đó. Thì Pháp Hòa mới nói với mấy vị, Pháp Hòa nói là người xưa người ta sống theo thế gian là gì? Dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức. Nghĩa là anh là cái người xấu với tôi, phải không? Tôi thẳng tay, trực mà, lấy cái thẳng thắn mà báo oán. Họ đánh mình cứ đánh lại. Họ chửi mình cứ chửi lại. Họ xấu với mình xấu lại. Còn ngược lại với người hiền, phải không? Họ hiền tốt với mình hiền tốt với họ. Thì thế gian ta dùng câu dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức. Anh tốt với tôi tốt lại. Anh cà với tôi thì tôi cà anh lại. Cái cách đó không phải của Phật giáo. Cách đó là cách bình thường của thế gian. Còn cách của Phật giáo là gì? Dĩ đức báo oán. Lấy cái đức để mà trả cái người làm oán với mình. Thì oán nó mới tiêu. Còn dĩ oán báo oán thì oán tăng trưởng. Chỉ có khi nào mình lấy cái đức mình báo cái oán thì oán mới tiêu trừ. Mà mình nhớ là trong đời này á, để đi tu mình ai cũng khởi một tâm niệm rộng độ chúng sanh. Mà chúng sanh đâu chưa thấy, mình chưa có thời cơ duyên, mình chưa có tới để mình ra ngoài mình hành đạo, mình giảng kinh, mình nói pháp, mình độ chúng sanh. Nhưng mà có những chúng sanh đang xung quanh mình nè. Mình giải quyết được họ với họ chưa? Mà giải quyết được với họ rồi thì chúng sanh xa xa khả dĩ có thể. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là nếu như mình giải quyết được cái oán trước mắt nè, thì mình giải quyết được cái nợ gần. Mai mốt mình có làm gì đi nữa, không có bị những cái oán này người ta cản trở mình. Cũng giống như mình bây giờ mình lo mình trị bệnh vậy đó. Đừng có để đến khi nào mình bệnh mà tới trầm trọng rồi thì không chữa được. Mình vừa phát hiện mình bị bệnh thì mình phải lo chữa ngay. Mà nếu mình tu mình cảm thấy rằng trong lòng mình bây giờ á, mình sống mà mỗi ngày với người thân của mình cảm thấy mỗi ngày cái sự thù hận, cái sự ghét bỏ mình nó tăng trưởng đó, thì mình biết rằng mình cần phải giải quyết cái này. Vì đây là cái mối, nếu mà nói xa là đây là cái mối họa để trầm luân sanh tử khổ đau. Còn nếu mà nói hiện đời á, là gì? Đây là cái mối cản trở và đường tu mình không tiến đi được. Cuộc sống của mình nó không thể đi xa được, nó không có hạnh phúc. Ngay bây giờ mà nó còn dày thì 10 năm nữa nó làm sao? 20 năm nữa nó thế nào? Cho nên mình nhớ là đời này mình có gặp nhau bằng hình thức nào, là huynh đệ, là thầy trò, là vợ chồng, là cha mẹ, là anh em, nhất định phải có cái tương duyên rồi. Nhưng mà thiện hay ác mà thôi. Hễ thiện thì phải tăng trưởng lên, mỗi ngày làm tốt hơn. Mà hễ phát hiện ra nó là ác thì tu để giải quyết cái này. Còn nếu ngay từ đầu mà sao nó thiện quá, mà càng ngày nó càng cái mối tương duyên này nó càng ngày nó càng tệ là mình biết rồi, mình đang đi từ cái sáng ra, từ cái chỗ sáng mà vào tối rồi, từ cái chỗ vui mà tới khổ rồi, thì nó đâu đúng được cách tu của mình đâu. Cái tu của mình là phải từ sáng đi ra sáng, còn không là phải từ tối ra sáng, chứ không thể nào ngược lại là từ sáng đi vào tối hay là từ tối đi vào tối. Cho nên mình phải có thời gian mình tư duy lại cái chuyện tương duyên giữa huynh đệ, giữa vợ chồng, giữa thầy trò, giữa bạn bè, giữa công việc với nhau. Nếu mình không giải quyết được cái chuyện này thì sẽ gặp rất nhiều chướng duyên trên đường đời, cái cuộc sống của chúng ta, dù là đời hay đạo. Nên mỗi ngày mình nghiệm lại, mình thấy tâm mình không có khởi tâm ghét ai hết á. Ai mình cũng có thể mình ôm ấp được, mình nâng đỡ được, là mình biết mình tu có kết quả. Cái tâm từ bi của mình, cái lòng từ bi của mình nó có. Mà mình biết rằng trời, sao giờ chuyện nhỏ tôi cũng nổi dễ sân nữa. Diện miếng ăn tôi cũng sân nữa, diện câu chào tôi cũng nổi sân nữa. Nó tới giờ sắp kinh mà nó không sắp tới phía tôi, không phải lên mà tôi còn phải sắp kinh, nó bắt đầu vừa cầm cuốn kinh mà nó sân, nó muốn cháy cuốn kinh rồi. Thì mình biết là mình, ai biết được chuyện đó, phải không? Chỉ có mình biết được chuyện đó. Nếu mình khởi tâm nè, tôi huynh đệ mình rất là bận rộn bữa nay, thôi mình lên trước mình sắp cuốn kinh, mình tụng chứ có ai đâu, cũng trong chùa có mấy người mà. Há quý vị không thấy Pháp Hòa lên sắp kinh hoài sao? Mà có phiền muộn gì đâu. Để nhìn ra cái thấy tới giờ mà sao chưa thấy. Mình cũng mặc áo đi thắp nhang hay đi sắp kinh, không có gì phiền. Còn nếu mình cầm quyển kinh mình phát lên, bực bội lắm. Nó không có ý thức trách nhiệm gì hết. Nếu mình thương quá mình nhắc. Nhắc thôi, trong tình huynh đệ mình nhắc chứ không có nổi sân. Mà nếu mình biết mình nổi sân lên đó, là mình biết rằng đây là cái không tốt. Mình tu mà mình đã để cho cái chuyện rất nhỏ nó đã chi phối mình thì chuyện lớn không làm được. Thôi hôm nay mình học hết cái đoạn này. Mình nghe hai câu chuyện Phật kể đó, là để Phật nói đến cái chuyện liên đới, ân oán và báo ơn với nhau. Quý vị đọc cái chỗ này thấy thương Đức Phật không? Ơn tuy nhẹ nhưng cũng lo đền đáp, cho đến khi thành bậc chánh giác mà lòng thường không quên. Thành Phật rồi mà vẫn không quên, mà lo mà đền đáp. Thôi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.